Ban Việt ngữ Đài phát thanh trong Đài Á Châu từ Manila, Phi Lục Tâm xin kính chào quý vị. Chương trình hôm nay của chúng tôi gồm có trước hết là tin tức tôn giáo. Kế đó trong bài thời sự chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài tường thuật từ tòa giám mục Hải Phòng về Đại hội giới trẻ lần thứ 6 các giáo phận miền Bắc Việt Nam. Chương trình sẽ được tiếp tục với các mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha. Và phần còn lại của chương trình chúng tôi dành trọn cho phần phụng vụ lời Chúa ngày Chủ Nhật. Trước khi để mở đầu chương trình, mời quý vị theo dõi phần tin tức tôn giáo của chúng tôi. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi giới đại học Công giáo Ý nỗ lực liên kết lý trí và đức tin, đồng thời hãy can đảm đi ngược dòng trong thời đại ngày nay. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến dành cho 120 vị đại diện của Liên hiệp giới đại học Công giáo Ý, gọi tắt là FUSI, nhân dịp kỷ niệm 110 năm thành lập tổ chức này. Sau khi nhắc đến quá trình hoạt động đầy công trạng của tổ chức FUSI, Đức Thánh Cha nhắc đến một đoàn sủng cổ kính nhưng luôn luôn có tính chất thời sự của tổ chức này, đó là làm chứng tá đầy sắc tín về tình bạn có thể giữa lý trí và đức tin. Tình bạn này bao gồm cố gắng không ngừng liên kết sự trưởng thành trong đức tin và sự tăng trưởng trong việc học hành, nghiên cứu và thủ đắc kiến thức khoa học. Trong bối cảnh đó, khẩu hiệu của tổ chức FUSI thật là ý nghĩa, tin tưởng trong việc nghiên cứu học hỏi. Đức Thánh Cha bác bỏ chủ trương cho rằng ai có đức tin thì phải từ bỏ việc tự do tìm kiếm chân lý, và ai tự do tìm kiếm chân lý thì phải từ bỏ đức tin. Trái lại, theo Đức Thánh Cha, chính trong việc học hành nghiên cứu tại đại học và nhờ những hoạt động này, chúng ta mới có thể thực hiện được một sự trưởng thành đích thực về mặt nhân bản, khoa học và tinh thần. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các giáo sư và sinh viên đại học Công giáo Ý như sau. Ngày nay, cũng như trong quá khứ, ai muốn là môn đệ của Chúa Kitô thì đều được mời gọi để đi ngược dòng, không để cho mình bị quyến rũ vì những tiếng gọi vụ lợi và thu hút đến từ nhiều tòa giảng khác nhau, nơi mà người ta tuyên truyền những thái độ đầy kiêu hãnh và bạo lực, cường quyền và sự tìm cách đạt tới thành công bằng bất kỳ phương thế nào. Tin Nhật Bản. Đức Hồng Y Stephen Fumio Hamao của Nhật Bản, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho người di dân và tị nạn đã tạ thế tại thủ đô Tokyo vào ngày thứ Năm vừa qua, hưởng thọ 77 tuổi. Đức Hồng Y Hamao đã xin từ nhiệm chức vụ tại Tòa Thánh vào năm ngoái vì bệnh ung thư. Trong điện văn phong ưu cùng Giáo hội Công giáo Nhật Bản, Đức Thánh Cha đã nhiệt liệt ca ngợi Đức Hồng Y Hamao là một nhân chứng của tin mừng, quan tâm đến người nghèo và hết lòng phục vụ giáo hội hoàng vũ. Nhật Bản có hai Đức Hồng Y, một là Đức Hồng Y Hamao và hai là Đức Hồng Y Peter Shiraya Nagi, nguyên tổng giám mục Tokyo. Vào cuối tháng này, ngài được 80 tuổi. Trước khi rời khỏi Vatican, Đức Hồng Y Hamao tuyên bố rằng Vatican khó mà hiểu được người Kitô hữu tại Á Châu. Và ngài khuyến cáo Vatican cần nỗ lực hơn nữa để thích ứng những giáo huấn của giáo hội với môi trường văn hóa Á Châu. Với sự ra đi của Đức Hồng Y Hamao, Hồng Y đoàn hiện nay còn 178 vị, trong đó có 103 vị dưới 80 tuổi được tham gia công nghị bầu giáo hoàng. Vào ngày 23 tháng 11 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ tấn phong thêm 23 vị tân Hồng Y. Tang lễ cho Đức Hồng Y Fumio Hamao sẽ được cử hành vào ngày thứ Hai, 12 tháng 11 tới đây, tại Yokohama. Tin Anh Quốc. Tờ báo Daily Mail phát hành tại London, Anh Quốc đưa tin cựu Thủ tướng Anh Quốc là ông Tony Blair sẽ gia nhập Công giáo vào tháng tới đây. Khi Thủ tướng Blair còn tại chức, nguồn tin ông gia nhập đạo Công giáo đã được báo chí tại đây nói tới rất nhiều lần. Tất cả các báo đều nói sau khi rời chức vụ thủ tướng, ông sẽ gia nhập đạo Công giáo, vì nếu đang tại chức mà gia nhập đạo Công giáo thì đó là điều mất thể diện cho chính quyền và hoàng gia Anh, vì quốc giáo của nước này là Anh giáo. Phát ngôn viên của cựu thủ tướng Blair bình luận về tin này như sau, nguồn tin không phải là không có cơ sở. Tưởng cũng nên nhắc lại là phu nhân của cựu thủ tướng Tony Blair, bà Cherry, là một người Công giáo. Con của hai ông bà đều được theo đạo Công giáo và được giáo dục tại các trường Công giáo. Ông Tony Blair thường theo bà và hai con đến dự lễ tại các nhà thờ Công giáo. Tin ông theo đạo Công giáo được các báo chí tại Anh loan tải rộng rãi nhất vào dịp ông gặp Đức Thánh Cha trước khi hết nhiệm kỳ Thủ tướng Anh Quốc. Tin Baltimore, Hoa Kỳ. Đức Tổng giám mục Edwin O'Brien của Tổng giáo phận Baltimore đã quyết định ngưng chức một linh mục và tất cả các hoạt động mục vụ của vị linh mục này sau một buổi lễ an táng có tính chất liên tôn quá trớn. Quyết định mạnh mẽ này của Đức cha Edwin O'Brien đã diễn ra chỉ trong vòng 6 tuần lễ từ khi ngài về nhậm chức tổng giám mục Baltimore. Trong thánh lễ an táng diễn ra tại nhà thờ Our Lady of Good Counsel ở Locus Point, phía nam Baltimore hôm 15 tháng 10 vừa qua, linh mục Ray Martin đã mời bà Annette Chapman, một linh mục Anh giáo của nhà thờ bên cạnh, đến đồng tế. Trong cuộc họp diễn ra ngày 8 tháng 11 vừa qua tại tòa tổng giám mục Baltimore, cha Martin, người đang coi sóc ba giáo xứ miền nam Baltimore, cho biết là bà Annette Chapman không cùng truyền phép với ngài trong thánh lễ, nhưng xác nhận có mời bà đọc tin mừng. Theo phản ánh của anh chị em giáo dân, cha Martin đã trao mình thánh Chúa cho bà Annette Chapman. Tuy nhiên, cha Martin nói là ngài không nhớ rõ có trao hay không. Đây không phải là lần đầu tiên cha Martin chịu những phàn nàn của anh chị em giáo dân về việc lạm dụng phong vụ. Trước đây cũng đã có nhiều phàn nàn về những sáng tạo của ngài trong cử hành thánh lễ. Trong quyết định đưa ra hôm 9 tháng 11 vừa qua, Đức cha Edwin O'Brien cho biết cha Ray Martin sẽ không được cử hành thánh lễ công khai và các hoạt động mục vụ khác. Cha Martin cũng đã đưa ra một lá thư xin lỗi vì đã gây ra tai tiếng cho giáo hội. Phát ngôn viên của tòa tổng giám mục Baltimore cho biết hình thức kỷ luật trên đây đã được đưa ra vì cha Martin đã liên tiếp vi phạm các giáo luật của giáo hội. Tin Hoa Kỳ. Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ khuyên chính phủ không nên tuyên chiến với Iran. Đức cha Thomas Owensky, giám mục Orlando, Florida, kiêm chủ tịch ủy ban giám mục về chính sách quốc tế, đã nói rằng mặc dù viễn tưởng Iran đang phát triển vũ khí hạt nhân là điều không thể chấp nhận được, tuy nhiên chính phủ cần phải tìm mọi giải pháp trước khi tuyên chiến với Iran. Đức cha Owensky nói với bà ngoại trưởng Hoa Kỳ, bà Condoleezza Rice, rằng việc sử dụng vũ lực phải luôn luôn là biện pháp cuối cùng. Trong một lá thư gửi cho Ngoại trưởng Hoa Kỳ được công bố hôm 9 tháng 11 vừa qua, Đức cha Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Chính sách Quốc tế viết rằng, việc Iran không tỏ ra minh bạch trong chương trình phát triển hạt nhân chưa đủ là lý do để Hoa Kỳ can thiệp bằng quân sự hay dùng những lời lẽ gây hấn. Nhưng Đức cha Wensky cũng nhìn nhận rằng hiện chính phủ Iran đang tiếp tục chối bỏ các trách nhiệm quốc tế của mình về vấn đề vũ khí hạt nhân. Theo Đức cha Wensky, một thái độ như thế xem thường sự ổn định trong vùng. Tuy nhiên, ngài viết rằng để thuyết phục Iran luôn tuân thủ công pháp quốc tế, thì đối thoại là điều thiết yếu. Ngài nói, đối thoại không phải là phần thưởng dành cho một cách cư xử tốt, mà là một phương thế để đạt đến những mục đích quan trọng hơn. Tin Venezuela. Giáo hội Công giáo tại Venezuela kêu gọi mọi người nên bình tĩnh trước tình hình xáo trộn hiện nay. Hôm thứ Sáu vừa qua, giáo hội tại Venezuela đã đưa ra lời kêu gọi hãy bình tĩnh trước làn sóng bạo động đang bùng nổ vì đề nghị sửa đổi hiến pháp mà Tổng thống Hugo Chavez đã đưa ra với mục đích củng cố quyền lực. Trong một thông cáo, Hội đồng Giám mục Venezuela kêu gọi cần phải tránh mọi cuộc đụng độ bạo động giữa người Venezuela với nhau, nhưng hãy hành xử theo một tinh thần thực sự dân chủ. Các đức giám mục Venezuela đưa ra lời tuyên bố trên đây hai ngày sau khi xảy ra một cuộc tấn công có vũ trang nhắm vào một cư xá sinh viên. Được biết, hôm thứ Tư vừa qua, một đơn vị tác chiến đã đột nhập vào đại học tại miền trung Venezuela. Đây là đại học lớn nhất tại nước này. Toán quân này đã nổ súng vào các sinh viên đang trở về từ một cuộc biểu tình chống lại dự án cải tổ hiến pháp. Nhiều sinh viên đã bị thương. Có mặt trong hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ Latin diễn ra tại Santiago, Tổng thống Chavez đã gọi các cuộc biểu tình của sinh viên là một cuộc tấn công của tân chủ nghĩa phát xít do Hoa Kỳ và các bạo chúa tại Venezuela giật dây. Được biết, cuộc trưng cầu dân ý để cải tổ hiến pháp do Tổng thống Chavez đề nghị sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng 12 tới đây. Theo hiến pháp được sửa đổi, Tổng thống Chavez sẽ được ra tranh cử vô thời hạn và nhất là có quyền kiểm soát báo chí. Ngoài ra, với việc sửa đổi hiến pháp, Venezuela sẽ biến thành một quốc gia xã hội chủ nghĩa. Tin Roma, Tu viện trưởng Cộng đồng Đại kết TG sẽ thực hiện một cuộc hành hương đến Á Châu. Một thông cáo của cộng đồng này cho biết chuyến đi này là những giai đoạn trong cuộc hành hương của lòng tin tưởng xuyên qua trái đất. Trong chuyến đi này, chặng dừng chân đầu tiên của Siêu Huynh Alois sẽ là nhà thờ chính tòa Bangkok vào ngày Chủ nhật này. Chủ đề của cuộc gặp gỡ của Siêu Huynh với các tín hữu thuộc các giáo hội khác nhau là chọn lựa yêu thương. Kể đó, Siêu Huynh sẽ lên đường đi Trung Quốc. Sẽ có hai cuộc gặp gỡ tương tự diễn ra tại Hồng Kông vào ngày 13 tháng 11 một cuộc gặp gỡ tại nhà thờ chính tòa Anh giáo và một cuộc gặp gỡ khác tại nhà thờ chính tòa Công giáo. Tại Indonesia, Shewin Alois sẽ gặp gỡ với các bạn trẻ tại Yogyakarta. Chặng cuối cùng của chuyến đi là Cambodia. Cuối năm nay, cộng đồng Tây Dê sẽ tổ chức cuộc gặp gỡ giới trẻ Âu Châu tại Geneva. Giải thích về ý nghĩa cuộc hành hương, Shewin Alois nói rằng nhiều người tản mát trên khắp thế giới tham gia vào cuộc hành hương của lòng tin tưởng trong cuộc sống hàng ngày. Đôi khi chúng ta phải đi đến những chân trời mới để khám phá và tái khám phá niềm hy vọng của tin mừng. Thế giới của chúng ta vốn đang bị xâu xé vì bao nỗi đau khổ, cần có những con người chiếu sáng bằng cuộc sống an bình với Chúa. Chúng ta hãy làm những quyết định can đảm để tiến tới trên con đường của yêu thương và tin tưởng. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi bài tường thuật từ Tòa Giám mục Hải Phòng về Đại hội Giới Trẻ lần thứ 6 của các giáo phận miền Bắc Việt Nam. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, với chủ đề Hãy Theo Thầy, Đại hội Giới Trẻ lần thứ 6 các giáo phận miền Bắc đã diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Quốc tế Hải Phòng trên đường đi bãi biển Đồ Sơn. Nghi thức khai mạc đại hội được tổ chức long trọng trang nghiêm, đồng thời mang nét đẹp và rất riêng của người Hải Phòng với vũ điệu và bài hát chủ đề Hãy Theo Thầy. Thính lễ khai mạc hồi 9 giờ sáng thứ năm vừa qua, do Đức Giám mục Hải Phòng chủ sự với sự hiện diện của Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh Giám mục Thanh Hóa, Đức cha Phaolô Ca Đình Thuyên Giám mục Vinh, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ Giám mục phụ tá Bùi Chu. Cùng với các đức giám mục còn có sự hiện diện của gần 100 linh mục từ các giáo phận về tham dự và đồng tế. Buổi chiều, các đội tuyển từ các giáo phận và các bạn trẻ cùng tham dự chương trình thi giáo lý Thánh Kinh. Nội dung thi được chọn trong tin mừng theo Thánh Luca từ chương 4 đến hết chương 9. Đội tuyển Thái Bình đã giành giải nhất trong cuộc thi này. Sau giờ cơm chiều, nghi thức chầu mừng Thánh Chúa là đỉnh cao của đại hội. 10.000 cây nến được phân phát cho các bạn trẻ. Dưới ánh sáng lung linh huyền diệu của những ngọn nến sáng, lời cầu nguyện của Đức Giám mục và 6 bạn trẻ được cất lên trong bầu khí nghiêm trang và thánh thiêng. Những bài hát, những cử điệu đã thực sự giúp cho mọi người tham dự vươn lên gặp gỡ và tâm sự với Đấng Vô Hình. Sau giờ chầu thánh thể, các bạn trẻ được tham dự chương trình thắp đèn trời thật ngoạn mục và ấn tượng. Trên 200 chiếc đèn trời được thả lên không trung, mang theo những lời cầu nguyện của các bạn trẻ, hòa vào vũ trụ với mong ước rằng những lời cầu nguyện ấy sẽ lên tới Chúa và được Ngài đối thương nhận lời. Chương trình Giáo hội Thánh Ca được khai mạc từ lúc 21 giờ tối ngày 8 tháng 11 vừa qua. Các phái đoàn giới trẻ đã đem đến Hải Phòng những tiết mục đặc sắc chuẩn bị công phu để giới thiệu và giao lưu trong chương trình này. Mỗi tiết mục mang một màu sắc, một nội dung, một phong cách trình bày, nhưng đều được thể hiện với trọn vẹn niềm tin cậy mến đối với Thiên Chúa, với giáo hội và tha nhân. Chương trình được kết thúc vào quá nửa đêm và còn tiếp tục với màn bắn pháo hoa rất sinh động. Sang ngày hôm sau, sau lời nguyện ban mai là chương trình giao lưu chứng nhân, 6 bạn trẻ tại một số giáo phận đã chia sẻ với đại hội những cố gắng của bản thân với ơn Chúa và sự đồng hành của những người thân, và đã vượt qua được những khó khăn. Đây không phải là những chuyên viên đến để thuyết trình về một đề tài, nhưng là chính người trong cuộc, chính những nạn nhân đã vượt lên trên số phận để giữ vững đức tin nơi Chúa và niềm tin nơi tha nhân. Từ giáo phận Hà Nội, một bạn trẻ khiếm thị đã kiên trì trở thành một nghệ sĩ violon, làm cho cuộc đời đen tối đã trở nên đượm màu xanh của hy vọng và tin yêu. Một bạn trẻ khác của Hà Nội cũng chia sẻ kinh nghiệm về bảo vệ sự sống. Anh và vợ mình dứt khoát không phá thai, theo đề nghị của một số người, và nay thai nhi ấy đã trở thành một cậu bé khỏe mạnh, thông minh và yêu thương cha mẹ. Từ giáo phận Thanh Hóa, một bạn trẻ nghiện ma túy nhờ sự giúp đỡ của cha xứ và của những người bạn tốt đã cai nghiện và đã lập gia đình, sinh được 2 con trai. Hiện nay, anh có một gia đình hạnh phúc bên người vợ hiền. Từ giáo phận Bắc Ninh, một bệnh nhân cùi đã vượt lên trên mặc cảm của bản thân và thành kiến của xã hội để tìm lại sự tự tin và được mọi người thương mến. Từ giáo phận Bùi Chu, một cặp gia đình trẻ đã vượt qua nhiều trục trặc trong tình cảm vợ chồng. Họ đã quảng đại tha thứ, đã tận tình nâng đỡ nhau và cuối cùng hạnh phúc và tiếng cười đã trở lại. Từ giáo phận Hải Phòng, một phụ nữ trẻ mắc bệnh SIDA do người chồng truyền bệnh. Người chồng đã chết vì SIDA, thê thảm hơn. Chính đứa trẻ duy nhất là kết quả tình yêu của hai người cũng đang mắc
HIV. Người vợ trẻ ban đầu định kết liễu cuộc đời, sau đó chị đã vươn lên vì biết rằng chỉ có Thiên Chúa mới có quyền làm chủ sự sống. Hiện nay, chị vẫn sống lạc quan, yêu đời, chăm sóc đứa con bất hạnh. Sau chương trình giao lưu chứng nhân là thánh lễ tạ ơn do Đức Tổng Giám mục Hà Nội chủ sự, có khoảng 13.000 bạn trẻ tham dự thánh lễ. Chú giải bài tin mừng Thánh Marco đoạn 16 từ câu 14 đến câu 18, Đức Tổng Giám mục Hà Nội đã căn dặn các bạn trẻ về sứ mạng truyền giáo, cụ thể là qua việc làm chứng nhân tin mừng bằng đời sống cầu nguyện và những hoạt động bác ái. Ngài cũng trưng dẫn những việc làm cụ thể để chăm sóc người cùi do các chúng sinh Đại Chúng Viện Hà Nội thực hiện. Việc bác ái này đã có sức thuyết phục các cán bộ cũng như bệnh nhân, nhờ đó họ có thiện cảm với giáo hội. Với lời thỉnh cầu của Đức Giám mục Hải Phòng, các tham dự viên Đại hội Giới Trẻ đã được Đức Thánh Cha ưu ái ban ơn toàn xá. Sau phép lành với ơn toàn xá là nghi thức trao thánh giá cho giáo phận sẽ tổ chức đại hội lần thứ bảy. Giữa những vũ điệu, những tiếng hoan hô, những lời ca rộn ràng, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, giám mục phụ tá Bùi Chu đã ngỏ lời với cộng đoàn và mời gọi mọi người hãy đến với Bùi Chu vào năm tới. Thánh giá được các bạn trẻ và các linh mục Bùi Chu cung nghênh trọng thể trước sự lưu luyến của giới trẻ Hải Phòng. Quý vị vừa theo dõi phần tin tức và thời sự. Tiếp theo đây là mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trưa Chủ nhật vừa qua, ngày mùng 4 tháng 11, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô Roma. Trước khi xướng kinh, Đức Thánh Cha đã nói vài lời huấn đức giải thích ý nghĩa cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và ông Gia-kêu. Ngài đã nói như sau: anh chị em thân mến, phụng vụ Chủ nhật hôm nay, tức Chủ nhật vừa qua, ngày 4 tháng 11, trình bày cho chúng ta suy niệm đoạn phúc âm nổi tiếng nói về cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và ông Gia-kêu nơi thành Jericho. Thử hỏi, ông Gia-kêu là ai vậy? Thưa đây là một người giàu có, thi hành nghề mà người Publicano thường làm, nghĩa là nghề thu thuế cho nhà cầm quyền Roma. Và chính vì thế mà ông bị coi như là kẻ tội lỗi công khai. Khi biết Chúa Giêsu đi ngang qua Jericho, ông Gia-kêu hết sức ao ước được nhìn thấy Chúa. Nhưng vì nhỏ người nên ông trèo lên cây để có thể nhìn thấy Chúa. Chúa Giêsu dừng lại dưới gốc cây và ngỏ lời với ông. Chúa gọi đích danh ông như sau: này Gia-kêu, hãy xuống mau, vì hôm nay tôi phải ở lại nơi nhà ông. Trong những lời đơn sơ như thế, có thể gói ghém một sứ điệp quan trọng. Chúa gọi đích danh ông Gia-kêu, kẻ bị mọi người khinh dễ. Hôm nay, phải, chính giây phút này là giây phút mang ơn cứu rỗi đến cho ông Gia-kêu. Tôi phải dừng lại nơi nhà ông. Tại sao Chúa Giêsu nói tôi phải? Thưa, bởi vì Thiên Chúa Cha, đấng giàu lòng nhân từ, muốn Chúa Giêsu phải đi tìm và cứu rỗi điều đã bị hư mất. Ân sủng của cuộc gặp gỡ không ngờ trước này là thật mạnh mẽ đến mức thay đổi hoàn toàn cuộc đời của ông Gia-kêu. Ông đã xưng thú với Chúa Giêsu như sau: đây, tôi sẽ lấy phân nửa của cải tôi có để phân phát cho người nghèo. Và nếu tôi đã gian lận gì của ai, tôi sẽ đền trả gấp 4 lần hơn. Một lần nữa, phúc âm nói với chúng ta rằng, tình thương phát xuất từ con tim của Thiên Chúa và tác động qua con tim của con người. Tình thương đó là sức mạnh canh tân thế giới. Chân lý vừa nói chiếu tỏa một cách đặc biệt trong chứng tá của vị thánh mà phụng vụ nhắc đến hôm nay. Thánh Carlo Borromeo, tổng giám mục Milano. Dung mạo của ngài nổi bật trong thế kỷ thứ 16 như là vị mục tử gương mẫu do tình thương bác ái, lòng nhiệt thành tông đồ và nhất là do việc cầu nguyện. Thánh nhân đã nói như sau: người ta chiếm được các linh hồn khi quỳ gối cầu nguyện. Được tấn phong giám mục lúc mới 25 tuổi, thánh nhân thực hiện mệnh lệnh của công đồng Trento, buộc các chủ chăn phải cư ngụ trong giáo phận của mình. Thánh nhân dấn thân hoàn toàn cho giáo hội địa phương. Ngài đã viếng thăm toàn giáo phận 3 lần. Ngài đã triệu tập 6 công nghị cấp giáo tỉnh và 11 công nghị cấp giáo phận. Ngài thiết lập chủng viện để huấn luyện thế hệ mới các linh mục. Ngài mở các bệnh viện và sử dụng các tài sản của gia đình để phục vụ người nghèo. Ngài bên vực những quyền lợi của giáo hội chống lại những kẻ quyền thế. Ngài canh tân các dòng tu và thiết lập một tu hội mới cho các linh mục triều. Đó là tu hội được gọi là tu hội những kẻ tận hiến. Năm 1576, khi nạn dịch hoành hành Milano, ngài đi thăm, an ủi và tiêu dùng hết mọi tài sản của ngài cho các bệnh nhân. Khẩu hiệu giám mục của ngài chỉ có một từ duy nhất là Humilitas, có nghĩa là sự khiêm tốn. Sự khiêm tốn thôi thúc ngài từ bỏ chính mình để trở nên đầy tớ của tất cả mọi người theo gương của Chúa Giêsu Kitô. Khi nhớ đến vị tiền nhiệm của tôi, Đức John Paul đệ nhị, đấng đã tha thiết yêu mến và lấy tên Thánh Carlo làm tên gọi của mình, chúng ta hãy phó dâng cho Thánh Carlo tất cả các giám mục trên thế giới, và chúng ta cũng hãy xin mẹ Maria rất thánh, mẹ của giáo hội, từ trời cao bảo vệ các ngài. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin. Chúng ta hãy hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Angelus Domini, nuntiavit Maria.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
Ut ignificiamo promissionibus Christi.
Orimus. Gratiam tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut que angelo nunciante, Christi Filii tu incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành cho dân chúng, Đức Thánh Cha còn ở lại bên cửa sổ để chào các nhóm đặc biệt và nhắc đến vài vấn đề thế giới đáng quan tâm. Đức Thánh Cha đã nói bằng tiếng Ý như sau. Những tin tức trong những ngày vừa qua liên quan đến các biến cố xảy ra trong vùng biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq làm cho tôi và tất cả mọi người quan tâm. Tôi muốn khuyến khích mọi cố gắng nhắm đạt đến giải pháp an hòa cho những vấn đề vừa xuất hiện giữa Thổ Nhĩ Kỳ và vùng Kurdistan nằm trong lãnh thổ Iraq. Tôi cũng không quên rằng, trong vùng này, còn nhiều dân tộc phải chạy tị nạn để tránh cảnh sống mất an ninh và nạn khủng bố, làm cho cuộc sống tại Iraq trở nên khó khăn trong những năm tháng này. Chính vì lợi ích cho những dân tộc sinh sống trong vùng, trong đó có nhiều người Kitô, mà tôi hết sức cầu mong sao cho tất cả mọi đảng phái cố gắng cổ võ những giải pháp mang lại hòa bình. Ngoài ra, tôi cũng mong ước sao cho những tương quan giữa anh chị em di dân và dân chúng địa phương được diễn ra trong tinh thần văn minh cao độ, kết quả của những giá trị thiêng liêng và văn hóa của từng dân tộc, cũng như của từng đất nước. Bất cứ ai sẵn sàng sống trong an ninh và có thái độ đón nhận kẻ khác, thì hãy biết sử dụng những phương tiện có khả năng bảo đảm những quyền lợi và bổn phận, nền tảng cho mọi cuộc chung sống đích thực và cho cuộc gặp gỡ giữa các dân tộc. Rồi bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha chào những anh chị em hành hương nói tiếng Pháp và khuyến khích như sau. Như ông Gia kêu, ước chi anh chị em biết tìm cách để nhìn thấy Chúa Giê-xu. Ngài muốn đến với anh chị em và mang ơn cứu rỗi đến. Anh chị em hãy nhớ rằng, không ai là quá nhỏ hèn trước nhan Thiên Chúa, và rằng mỗi người đều có thể tiếp đón Chúa và để cho Chúa biến đổi đời mình. Tôi ban phép lành cho anh chị em tất cả. Bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha đã khuyên như sau. Trong phụng vụ Chúa Nhật hôm nay, tức Chúa Nhật vừa qua, ngày 4 tháng 11, bài đọc trích từ sách Khôn Ngoan nhắc chúng ta rằng Thiên Chúa nhân từ với tất cả mọi người. Anh chị em thân mến, ước gì lời Chúa và chuyến viếng thăm của anh chị em tại Roma gợi hứng cho anh chị em biết chia sẻ tình thương và lòng nhân của Chúa Giê-xu cho tất cả mọi người. Tôi cầu chúc anh chị em một ngày Chúa Nhật an vui. Cuối cùng, bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha lưu ý đến ngày lễ Thánh Quang Thầy Carlo Borromeo của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Ngài nói thêm như sau. Chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa vì đời sống và việc làm của hai vĩ nhân trong giáo hội, tức Thánh Carlo Borromeo, Tổng giám mục Milano và Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Các ngài tuy xa chúng ta trong thời gian, nhưng rất gần gũi chúng ta trong Chúa Thánh Thần. Mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ Nhật tới.
Ôi mẹ yêu dấu con ơi.
Quý vị đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chung Lý Á Châu. Trước khi bước sang phần phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật, chúng tôi xin được phép đọc qua lịch phụng vụ trong tuần. Hôm nay 11 tháng 11 Chủ nhật thứ 32 mùa thường niên. 12 tháng 11 thứ hai lễ nhớ Thánh Josaphat giám mục tử đạo. 13 tháng 11 thứ ba trong tuần thứ 32 mùa thường niên. 14 tháng 11 thứ tư trong tuần thứ 32 mùa thường niên. 15 tháng 11 thứ năm nhớ Thánh Alberto Cả giám mục tiến sĩ hội thánh. 16 tháng 11 thứ sáu nhớ Thánh nữ Margarita Scotland. 17 tháng 11 thứ bảy nhớ Thánh nữ Elizabeth Hungary. Và 18 tháng 11 Chủ nhật thứ 33 mùa thường niên kính trọng thể các thánh tử đạo Việt Nam. Giờ đây mời quý vị theo dõi phần phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật. Quý vị và các bạn thân mến, trong những ngày cuối cùng của năm phụng vụ và nhất là trong tháng cầu cho các đấng linh hồn, giáo hội muốn nhắc nhở chúng ta về niềm hy vọng Kitô giáo. Niềm hy vọng này đã lóe lên ngay từ thời Cựu Ước, phải trải qua bao thăng trầm của lịch sử, người Do Thái mới đạt được niềm hy vọng vào sự sống lại. Đây là niềm hy vọng mà sách Ma-ca-bê quyển thứ hai được giáo hội cho chúng ta lắng nghe trong ngày Chủ nhật hôm nay, muốn nói lên qua cuộc tử đạo của anh em nhà Ma-ca-bê trong cuộc cách mạng hồi thế kỷ thứ hai trước Công nguyên. Qua câu chuyện này, tác giả sách Ma-ca-bê muốn khẳng định rằng người công chính sẽ sống mãi trong Chúa. Trong quyển tiểu thuyết có tựa đề Ma Quỷ, văn hào Nga Dostoevsky đã viết với tất cả xác tín rằng Thiên Chúa đã đặt để trong tâm hồn con người ngọn lửa của bất tử. Tất cả những ai sống yêu thương đều bắt đầu đi vào cuộc sống trường sinh bất tử ngay từ cuộc sống dương thế này. Chúng ta hãy lắng nghe niềm xác tín ấy qua sách Ma-ca-bê, quyển thứ hai, đoạn 7, từ câu 1 đến câu 2 và từ câu 9 đến câu 14. Trong những ngày ấy, có 7 anh em bị bắt làm một với mẹ mình, và bị vua cho đánh bằng roi da và roi gân bò, bắt ép ăn thịt heo mà lề luật đã cấm. Nhưng người anh cả của chúng tâu với vua rằng, bệ hạ còn hỏi han và muốn dò xét chúng tôi làm chi? Chúng tôi sẵn sàng chịu chết hơn là phạm đến lề luật của Thiên Chúa đã truyền cho tổ phụ của chúng tôi. Khi sắp thở hơi cuối cùng, người con thứ hai tâu với vua rằng, hỡi nhà vua độc ác kia, vua chỉ cất mạng sống của chúng tôi ở đời này, nhưng vua vũ trụ sẽ làm cho chúng tôi là những kẻ đã chết vì lề luật của người, được sống lại trong cuộc sống đời đời. Sau khi người con thứ hai đã chết, thì đến người con thứ ba chịu cực hình. Tên Lý Hình bảo cậu le lưỡi, cậu tiến lại le lưỡi, và dõng dạc giang hai tay ra và nói một cách tin tưởng rằng, tôi được trời ban cho các phần thân thể này. Nhưng giờ đây, vì lề luật của Thiên Chúa, tôi khinh chê chúng, bởi tôi trông cậy rằng, người sẽ ban lại cho tôi các phần thân thể ấy. Nhà vua và những kẻ tùy tùng của ông lấy làm bỡ ngỡ, thấy lòng mạnh bạo của cậu trẻ, coi các cực hình dữ không. Người con thứ ba chết rồi, thì người ta bắt người con thứ tư chịu cùng một cực hình. Lúc sắp chết, cậu nói rằng, thà chịu chết do tay người đời, mà trông cậy Thiên Chúa sẽ cho sống lại thì hơn. Phần vua, vua sẽ không được sống lại để sống đời đời đâu.
Oh, dat-o curare joi. Mi-ai dat de-n mai încet, de-n lăbăi, de-n ciocăi, mamă lui divau corcei. Aleluia, aleluia, Iedin chito dat-o mântai, cu o sămăi dacă-i bun, din timen dacă-n bun, din chiu tăm dacă-n ui thành phung đi bao. Aleluia, aleluia. Nếu Đức Kitô không sống lại, làm gì có ngày hôm nay, làm gì có tiệc chiên đây. Lời thề giao ước không thành, tình xa vắng muôn phương, sầu đắng dâng lên tràn mi. Nếu Đức Kitô không sống lại, cuộc sống ngập tiêu điều lỗi tội, hạnh phúc chỉ trong bóng mây mờ. Đường chung theo dòng lệ đường, tìm đâu đường nhiệm màu cứu độ, còn đâu nước Chúa thông trị. Nhưng Đức Kitô đã sống lại rồi, Ngài đã đánh bại thần chết, đem lửa mới đến cho đời và mở lối đi vào cõi trời. Alleluia, Alleluia. Nhờ Đức Kitô đã sống lại, cuộc sống mới đã khởi nguồn, niềm tin mến đã căng buồn, tình yêu cơn ngã thương trầm, ôi thành phúc biết bao. Alleluia, Alleluia.
Với niềm hy vọng vào cuộc sống vĩnh cửu và sự sống lại, cuộc sống của người tín hữu Kitô sẽ mãi mãi là một cuộc hành trình đi tới. Đây là điều Thánh Phaolô không ngừng nhắc nhở cho các tín hữu thành Tessalonica. Chính Chúa Giêsu cũng đã từng kêu gọi các môn đệ đề cao cảnh giác, sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Trong thế kỷ đầu của Kitô giáo, tác giả của lá thư gửi cho ông Dionet cũng đã viết về chỗ đứng của người tín hữu Kitô trong thế gian như sau. Các Kitô hữu sống trong quê hương của mình như những người khách ngoại kiều. Họ cũng phải làm bổn phận của công dân và tuân thủ luật pháp. Mỗi vùng đất xa lạ là quê hương của họ, và mỗi quê hương đối với họ cũng là vùng đất xa lạ. Nhưng như Thánh Phaolô viết trong thư thứ hai gửi cho giáo đoàn Tessalonica, các tín hữu Kitô có thể đi hết cuộc lữ hành dương thế và sống như khách ngoại kiều trên trái đất này, là vì biết rằng Thiên Chúa đã ban cho họ niềm an ủi đời đời và một niềm hy vọng tốt lành. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời Chúa trong thư thứ hai của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Tessalonica đoạn 2, từ câu 16 đến đoạn 5, câu 5. Anh em thân mến, nguyện xin Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta và Thiên Chúa là Cha chúng ta, đứng đã yêu thương chúng ta và dùng ân sủng của Người mà ban cho chúng ta sự an ủi đời đời và lòng cậy trông tốt lành. Xin Người khuyên bảo và làm cho lòng anh em bền vững trong mọi việc làm và lời nói tốt lành. Anh em thân mến, ngoài ra, xin anh em hãy cầu nguyện cho chúng tôi, để lời Thiên Chúa chống lan tràn và được vinh hiển như việc để được thể hiện nơi anh em, và để chúng tôi thoát khỏi tay những kẻ lầm lạc và xấu xa, vì không phải hết mọi người đều có lòng tin. Nhưng Thiên Chúa đứng trung thành, Người sẽ làm cho anh em được kiên vững và gìn giữ anh em khỏi sự dữ. Chúng tôi tin tưởng anh em trong Chúa. Những điều chúng tôi truyền dạy, anh em hiện đang thi hành và sẽ còn thi hành. Nguyện xin Chúa hướng lòng anh em đến tình yêu Thiên Chúa và lòng kiên nhẫn của Chúa Kitô.
Cuộc sống vĩnh cửu và sự sống lại được cựu ước báo trước chỉ được mặc khải trọn vẹn qua dấu huấn của Chúa Giêsu và chính cái chết và sự sống lại của Ngài. Chúng ta hãy cùng lắng nghe mặc khải ấy qua Tin Mừng theo Thánh Luca đoạn 20 từ câu 27 đến câu 38. Khi ấy có mấy người thuộc phái Sadducêu là những người chối không tin có sự sống lại đến gần bên Chúa Giêsu hỏi Ngài rằng: Thưa Thầy, Môi-se đã viết cho chúng tôi, nếu ai có một người anh cưới vợ rồi chết đi mà không có con, thì người em phải cưới người vợ quá đó để cho anh mình có kẻ nối dòng. Vậy có bảy anh em, người thứ nhất cưới vợ rồi chết mà không có con, người kế tiếp cưới vợ quá đó rồi cũng chết không con, người thứ ba cũng cưới người vợ quá đó, và tất cả bảy người đều cưới như vậy và đều chết mà không để lại người con nào. Sau cùng, người thiếu phụ đó cũng chết. Vậy đến ngày sống lại, người đàn bà đó sẽ là vợ của ai trong các người ấy? Vì tất cả bảy người đều lấy người ấy làm vợ. Chúa Giêsu trả lời rằng, con cái đời này cưới vợ lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng nữa. Họ sẽ không thể chết nữa, vì họ giống như thiên thần, họ là con cái Thiên Chúa, vì họ là con cái của sự sống lại. Về vấn đề cái chết sống lại, thì Môi-se đã cho biết điều ấy trong đoạn nói về bụi gai, khi ông gọi Chúa là Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac và Thiên Chúa Jacob. Nhưng Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của cái chết mà là của cái sống, vì mọi người đều sống cho Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, cha Neil Gilmet, một linh mục dùng tên về Kinh Thánh tại Giáo Hoàng Học Viện Pio X Đà Lạt trước năm 1975, có ghi lại một nhận xét khá lý thú. Ngài ngạc nhiên khi thấy có một số gia đình Việt Nam ở thôn quê, thay vì chôn cất người thân trong nghĩa trang, lại để cho người quá cố được yên nghỉ ngay trong ngôi vườn bên cạnh nhà. Như vậy, trẻ con hầu như lớn lên từng ngày bên cạnh ngôi mộ của người thân. Chúng chơi đùa và chạy nhảy xung quanh ngôi mộ của người chết mà không để lộ bất cứ sự sợ hãi nào. Ý nghĩ về sự chết như vậy cũng đã trở thành quen thuộc với trẻ con. Vị linh mục này cũng ghi nhận một sự kiện hoàn toàn khác thường đối với người Tây Phương. Đó là tại một số nơi, người già thường mua trước cổ quan tài và giữ trong nhà để chờ ngày ra đi. Quan tài được kính cẩn xếp vào một nơi đặc biệt trong nhà. Hình ảnh này cho thấy sự chết như đã được thuần hóa. Sự chết không còn là một vị thần đáng sợ mà đã trở thành một phần của cuộc sống của người.
tuy không kề cận với cái chết như người Á Đông, nhưng thời xa xưa tại Tây Phương, người ta cũng không xem sự chết như một điều đáng sợ hãi. Hai chữ nghĩa trang trong các ngôn ngữ Tây Phương đều xuất phát từ một nguyên ngữ Hy Lạp, có nghĩa là nhà ngủ, là nơi yên nghỉ. Mãi cho đến thế kỷ thứ 14, khi diễn ra trận dịch khủng khiếp và cuộc chiến tranh thường được gọi là cuộc chiến 100 năm tại Âu Châu, sự chết mới thực sự trở thành tử thần đáng sợ. Với cộng đồng Vatican II, hình ảnh của tử thần mặc áo đen, tay cầm lưỡi hái đã được dẹp bỏ. Phụng vụ tang lễ của giáo hội gợi lên hân hoan và hy vọng nhiều hơn là buồn sầu đến đâu. Điều này lại càng đáng được làm nổi bật hơn trong thế giới ngày nay. Bởi lễ ngày nay, xem ra con người muốn làm mọi cách để chối bỏ sự chết. Dĩ nhiên, đối với một người không tin có Thiên Chúa và cuộc sống mai hậu, thì quả thực, chết là một tai họa khủng khiếp. Nền văn hóa đương đại, khi cố gắng chối bỏ cái chết, luôn tìm cách thuyết phục chúng ta rằng, chỉ không con người có thể giải quyết được mọi vấn đề, khắc phục được mọi bệnh tật, kiểm soát được mọi thứ bất trắc, và rồi ra sẽ đánh bại chính cái chết. Nói cách khác, thời đại kỹ thuật của chúng ta đang tìm mọi cách để chối bỏ cái chết, bởi vì con người thời đại không biết phải đương đầu với cái chết như thế nào. Con người chỉ thấy khía cạnh tiêu cực của sự chết. Con người chỉ thấy một thây chết lạnh cứng, thối rữa mà thôi. Được lời Chúa mặc khải, người Tín hữu Kitô chúng ta nhìn vào cái chết giữa khía cạnh tích cực. Mặc khải nói với chúng ta rằng, chết chỉ là một sự thay đổi chứ không mất đi. Chết là một cuộc vượt qua, tiến về một thế giới kỳ diệu hơn. Chết là cánh cửa mở vào thiên đàng, vào sự sống trường sinh trong Chúa. Tất cả những điều đó được tóm gọn trong hai chữ phục sinh. Trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu gọi những người sống lại từ cõi chết là con cái của sự sống lại. Trong ngôn ngữ Do Thái, kiểu nói này có nghĩa là họ sẽ được hưởng sự sống đời đời trong thế giới mới. Chúa Giêsu cũng giải thích tại sao họ sẽ sống mãi. Họ sống mãi là bởi vì họ là con cái Thiên Chúa. Thiên Chúa vừa là đấng toàn năng, có thể làm được mọi sự, vừa là người cha nhân từ. Là một Thiên Chúa toàn năng, Ngài không thể không làm cho sống lại con cái của Ngài. Là cha nhân từ, Ngài cũng chỉ muốn cho con cái của Ngài được sống mãi mà thôi. Trái đất này là một nơi đáng sống, nhưng nó không phải là nơi cư ngụ vĩnh viễn của loài người. Ngôi nhà đích thực của loài người chính là thiên đàng, nơi Thiên Chúa là cha nhân từ đang chờ đợi chúng ta. Đó là bến bờ chúng ta sẽ đến sau cuộc lữ hành dương thế này. Đó là niềm tin và hy vọng của chúng ta. Lạy Chúa, xin cho niềm hy vọng vào cuộc sống vĩnh cửu và sự sống lại luôn hướng dẫn và nâng đỡ chúng con. Để xuyên qua cuộc đời chống quá này, chúng con luôn biết tìm kiếm và xây dựng những giá trị tồn tại muôn đời.
Hallelujah.
phần phụng vụ lời Chúa, rồi chúng tôi xin chấm dứt chương trình sáng nay tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình buổi chiều từ lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin kính chào quý vị.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.